Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Cuộc lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô, cơ hội hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican, các Kitô hữu trên toàn thế giới được mời gọi trợ giúp cho sứ mạng của Đức Thánh Cha khi tham gia đóng góp vào cuộc lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô vào Chủ nhật ngày 30 tháng 6, ngày Thế giới hỗ trợ việc bác ái của Đức Giáo Hoàng.
Ngày Thế giới hỗ trợ việc bác ái của Đức Giáo Hoàng là cơ hội để các tín hữu giúp Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người đau khổ. Mỗi đóng góp, ngay cả những đóng góp nhỏ nhất vào ngày đặc biệt này hay những ngày khác trong năm, đều là một sự hỗ trợ ý nghĩa cho sứ vụ của Đức Thánh Cha, sứ vụ hòa bình, bác ái, gần gũi với những người gặp khó khăn. Sứ mạng của Đức Thánh Cha hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết trong một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, dịch bệnh, chạy đua tái vũ trang, những bất công, đau khổ của nhiều người nghèo, các cuộc tấn công vào sự thánh thiêng của sự sống con người và phẩm giá con người. Các hoạt động mục vụ của cơ quan của Tòa Thánh hỗ trợ Đức Thánh Cha hàng ngày mang tiếng nói và sự gần gũi cụ thể của Ngài đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ các hoạt động bác ái giúp các cá nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh. Sứ điệp của người kế vị Thánh Phêrô là một sứ điệp phổ quát, bắt nguồn từ tin mừng để đến được với mọi người. Sứ điệp này cần sự hỗ trợ của mỗi người chúng ta. Đóng góp của chúng ta có thể giúp Đức Thánh Cha trợ giúp người khác, cộng tác với sứ mạng của Ngài, làm cho sự gần gũi của Ngài có thể đến với tất cả các vùng ngoại vi về mặt địa lý và hiện sinh, hợp tác để đưa thông điệp và tiếng nói ngôn sứ của Ngài đến khắp thế giới. Hỗ trợ hoạt động không mệt mỏi của Ngài vì hòa bình và tình huynh đệ. Đồng tiền Thánh Phêrô là một đóng góp tuy nhỏ nhưng có giá trị biểu tượng rất lớn. Đó là một cách cụ thể để củng cố ý thức thuộc về giáo hội và tình yêu của chúng ta đối với Đức Thánh Cha, người đứng đầu tất cả các giáo hội trong tình bác ái. Quyên góp cho đồng tiền Thánh Phêrô không chỉ giúp Đức Thánh Cha giúp đỡ những người đau khổ, mà còn tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng và hỗ trợ các giáo hội địa phương thông qua các cơ quan của Tòa Thánh và mạng lưới các tổ chức đại diện của Ngài trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình, công lý và tình huynh đệ. Có thể đóng góp trực tuyến cho đồng tiền Thánh Phêrô tại trang web của Vatican News tiếng Việt.
Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Luxembourg và Bỉ.
Vatican, ngày 25 tháng 6, Tòa Thánh đã công bố logo và khẩu hiệu chính thức cho chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Luxembourg và Bỉ vào cuối tháng 9 năm nay.
Đức Thánh Cha sẽ thăm Luxembourg trong ngày 26 tháng 9. Logo của chuyến viếng thăm này có hình ảnh cách điệu Đức Thánh Cha Francisco với bàn tay giơ lên ban phép lành, phía sau là nhà thờ Đức Bà. Các màu sắc được sử dụng gồm có màu vàng và màu trắng là màu của quốc kỳ thành Vatican, trong khi màu xanh lam nói đến sự tôn kính Đức Mẹ có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử Công giáo của Luxembourg. Ở phía dưới bên phải là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Pour Servir, để phục vụ, muốn nói rằng Chúa Kitô đấng đã đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ. Vì vậy, theo gương Chúa, giáo hội được mời gọi phục vụ nhân loại. Chặng thứ hai của chuyến viếng thăm là Bỉ. Vào tối ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ rời Luxembourg để thăm Bỉ. Ngài sẽ thăm ba thành phố và tham dự các nghi lễ kỷ niệm 600 năm thành lập các trường đại học Công giáo Leuven và Leuven-Lanova. Ngài sẽ trở về Vatican vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9. Logo của chuyến viếng thăm Bỉ có một bản đồ cách điệu của Bỉ, có một con đường cắt ngang qua, trên đó có nhiều nhân vật ở các độ tuổi khác nhau và từ các nền văn hóa khác nhau đang bước đi cùng với Đức Giáo Hoàng ở giữa. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là Angrus avec Esperance, một lời mời gọi cùng nhau bước đi trên con đường vừa là lịch sử của đất nước, vừa là tin mừng, con đường của Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta.
Đức Thánh Cha Francisco gặp một nhóm người Hồi giáo từ Bologna.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 26 tháng 6, gặp gỡ một nhóm Hồi giáo đến từ thành phố Bologna của Ý. Đức Thánh Cha đã mời gọi họ cùng với các Kitô hữu và người Do Thái chào đón nhau, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, để tôn trọng nhau, trước hết cần nhìn nhận phẩm giá và quyền lợi của mỗi người, trong đó có quyền tự do tôn giáo.
Chúa Giê-xu dạy chúng ta chào đón nhau như anh em. Đức Thánh Cha nói rằng, điều này trước hết áp dụng cho chúng ta, Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo, những người tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và là những người, dù bằng những cách khác nhau, coi ông Abraham như một người cha trong đức tin. Ngài nhấn mạnh, trong thế giới ngày nay, chứng tá của chúng ta về tình huynh đệ là điều không thể thiếu và rất quý giá. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự cởi mở và chào đón này cũng dành cho những người không chia sẻ cùng tôn giáo độc thần như các Kitô hữu, người Do Thái và tín đồ Hồi giáo. Bởi vì họ, giống như tất cả chúng ta, là thành viên của một gia đình nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng, đối thoại chân thành và tôn trọng giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo là nghĩa vụ của chúng ta, những người muốn tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Cha muốn con cái của người yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Và nếu bất cứ khó khăn hay hiểu lầm nào nảy sinh giữa họ, hãy đạt được thỏa thuận với lòng khiêm tốn và kiên nhẫn. Để đối thoại với nhau, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, cần nhìn nhận một cách hiệu quả về phẩm giá và quyền lợi của mỗi người. Ngài nói rằng, quyền đầu tiên là quyền tự do lương tâm và tôn giáo. Có nghĩa là mỗi người phải được hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn tôn giáo của mình. Và mọi tín đồ phải dễ dàng giới thiệu, không bao giờ áp đặt tôn giáo của người khác đối với người khác, dù có tin hay không. Đức Thánh Cha giải thích thêm, điều này loại trừ bất kỳ hình thức chiêu mộ tín đồ nào, được hiểu là gây áp lực hoặc đe dọa, phải từ chối bất kỳ hình thức ưu đãi tài chính hoặc công việc nào, không được lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân. Ngoài ra, hôn nhân giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau không được là cơ hội để cải đạo người phối ngẫu của mình. Đức Thánh Cha cũng mong muốn những người Hồi giáo có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với giáo hội Công giáo ở nơi họ sống trong sự tôn trọng và tình bạn với nhau. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn nhóm Hồi giáo và cộng đoàn của họ là những nghệ nhân của hòa bình, bởi vì thế giới, đặc biệt trong thời điểm lịch sử này, cần những tín hữu kiên định, những người dấn thân mạnh mẽ vào việc xây dựng và duy trì hòa bình xã hội và thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 26 tháng 6, nhân ngày Thế giới phòng chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dấn thân giúp đỡ những người nghiện ma túy để mang lại cho họ cuộc sống mới, xứng với nhân phẩm. Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cho những kẻ cung cấp ma túy cho giới trẻ, được hoán cải. Đức Thánh Cha nói rằng nghiện ma túy là một tai họa xã hội, tàn phá không chỉ nhân phẩm của những người liên quan mà còn tàn phá phúc lợi của toàn xã hội. Cùng với việc chống lại việc buôn bán ma túy bất hợp pháp và những tệ nạn mà nó sinh ra, cần có những nỗ lực lớn hơn để ngăn chặn việc sử dụng ma túy và đưa ra sự hỗ trợ giúp cho các nạn nhân của nó. Để giảm nạn nghiện ma túy, cần phải chấm dứt việc sản xuất và buôn bán những chất nguy hiểm này. Ngài ca ngợi những nỗ lực của tất cả các cá nhân và nhóm được Tin Mừng hướng dẫn, mang lại sự chữa lành cho những người nghiện ngập, thiết lập các mạng lưới và chương trình phục hồi, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến lập pháp để kiểm soát sự lây lan của việc sử dụng ma túy, đặc biệt là giữa những người trẻ. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Corinto. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia, nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của Người mà làm cho chúng ta sống lại. Và sau đó Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Non si sente. Oggi si celebra la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga.
Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp, được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 1987. Chủ đề của năm nay là bằng chứng rõ ràng cần đầu tư vào việc ngăn ngừa. Thánh Gioan Phaolô II đã tuyên bố rằng việc lạm dụng ma túy làm nghèo mọi cộng đồng có sự hiện diện của ma túy. Nó làm suy giảm sức mạnh của con người và sợi dây đạo đức. Nó làm suy yếu các giá trị quý giá. Nó phá hủy mong muốn sống và đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta cũng hãy nhớ rằng mỗi người nghiện ma túy có một câu chuyện cá nhân khác nhau, cần được lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương và trong chừng mực có thể được chữa lành và thanh tẩy. Hơn bao giờ hết, họ tiếp tục có phẩm giá như là những con cái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những ý định và hành động xấu của những kẻ buôn bán ma túy. Họ là những kẻ giết người. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã dùng những lời lẽ gay gắt trong chuyến viếng thăm một cộng đồng trị liệu và Ngài nói rằng, tôi yêu cầu những kẻ buôn bán ma túy hãy suy ngẫm về tác hại của chúng đang gây ra cho vô số người trẻ và những người lớn thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Thiên Chúa sẽ yêu cầu bạn phải chịu trách nhiệm về những gì bạn đã làm. Phẩm giá con người không thể bị chà đạp theo cách này. Và ma túy chà đạp phẩm giá con người. Không thể làm giảm bớt nạn nghiện ngập ma túy bằng cách tự do hóa việc tiêu thụ ma túy như đã được một số quốc gia đề xuất hoặc đã được thực hiện. Đã biết về những câu chuyện bi thảm của những người nghiện ngập ma túy và gia đình của họ, tôi tin rằng việc chấm dứt sản xuất và buôn bán những chất nguy hiểm này là nghĩa vụ đạo đức. Biết bao nhiêu kẻ buôn bán cái chết, bởi vì những kẻ buôn bán ma túy là những kẻ buôn bán cái chết, bị điều khiển bởi logic của quyền lực và tiền bạc bằng bất cứ giá nào. Tệ nạn này, thứ sinh ra bạo lực và gieo rắc đau khổ và chết chóc, đòi hỏi một hành động can đảm của toàn thể xã hội. Sản xuất và buôn bán ma túy cũng có tác động tàn phá đến ngôi nhà chung của chúng ta. Ví dụ, điều này ngày càng trở nên rõ ràng ở lưu vực sông Amazon. Một cách quan trọng khác để chống lạm dụng và buôn bán ma túy là thông qua ngăn ngừa, được thực hiện bằng cách thúc đẩy công lý tốt hơn, giáo dục giới trẻ về các giá trị xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng, đồng hành với những người gặp khó khăn và mang lại niềm hy vọng cho tương lai. Trong các chuyến tông du của mình tại các giáo phận và các nước khác nhau, tôi đã có thể đến thăm các cộng đồng phục hồi khác nhau, hoạt động theo sự linh hướng của tin mừng. Các cộng đồng này là một chứng từ mạnh mẽ và đầy hy vọng về sự dấn thân của các linh mục, các tu sĩ và giáo dân trong việc thực hành dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cũng thế, tôi được an ủi bởi những nỗ lực của các hội đồng giáo mục thực hiện nhằm thăng tiến luật pháp và chính sách đúng đắn về việc điều trị cho những người nghiện ma túy và việc ngăn chặn tai họa này. Để làm ví dụ, tôi muốn chỉ ra mạng lưới La Pastoral Latinoamericano de Acompañamiento y Prevención de Adicciones. Quy chế của mạng lưới này công nhận rằng nghiện rượu, các chất kích thích thần kinh, các hình thức nghiện khác là một vấn đề ảnh hưởng đến chúng ta mà không có sự phân biệt, vượt ra ngoài sự khác biệt về địa lý, xã hội, văn hóa, tôn giáo và tuổi tác. Bất chấp các khác biệt, chúng tôi muốn tổ chức thành một cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm, sự nhiệt huyết và những khó khăn. Tôi cũng muốn đề cập đến các giáo mục Nam Phi. Vào tháng 11 năm 2023, đã triệu tập một cuộc họp về chủ đề trao quyền cho giới trẻ như những tác nhân của hòa bình và hy vọng. Các đại diện giới trẻ có mặt tại cuộc họp đã công nhận hội nghị là một cột mốc quan trọng hướng tới giới trẻ khỏe mạnh và năng động trong toàn khu vực. Họ cũng hứa, chúng tôi chấp nhận vai trò đại sứ và những người ủng hộ cuộc chiến chống sử dụng ma túy. Chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn trẻ hãy luôn đồng cảm với nhau. Anh chị em thân mến, trước tình trạng bi thảm của nạn nghiện ngập ma túy của hàng triệu người trên thế giới, trước tệ nạn sản xuất và buôn bán trái phép các loại ma túy này, chúng ta không thể thờ ơ. Chúa Giêsu dừng lại, đến gần, chữa lành các vết thương. Theo phong cách gần gũi của Người, thì chúng ta cũng được mời gọi hành động, dừng lại trước những hoàn cảnh mong manh và đau khổ, biết lắng nghe tiếng kêu cô đơn và thống khổ, cúi xuống để nâng dậy và mang lại sự sống mới cho những người rơi vào cảnh nô lệ của ma túy. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các tội phạm, những kẻ cung cấp ma túy cho giới trẻ. Họ là tội phạm, họ là những kẻ giết người. Chúng ta cầu nguyện cho họ được hoán cải. Trong ngày thế giới chống ma túy này, với tư cách là các Kitô hữu và các cộng đoàn giáo hội, chúng ta hãy canh tân sự dấn thân của mình trong việc cầu nguyện và hoạt động chống ma túy. Cảm ơn anh chị em.
Rinnoviamo il nostro impegno di preghiera e di lavoro contro la droga. Grazie.
Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trending
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 79, từ số 268 đến số 270.
Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu tiên của chương trình, đó là phần dò bài cũ. Mời em định lên bảng.
Dạ.
Tuần qua em có nhớ tuần trước tôi dạy gì không?
Chi tiết thì nhà cháu không có nhớ rõ lắm, nhưng mà nếu mà hỏi đến đâu thì trả lời đến đó thôi.
Bẩm đấy. Thế thì bây giờ tôi hỏi đi. Hỏi ai là người huấn luyện đạo đức cho con cái?
Thưa cha mẹ là người huấn luyện đạo đức cho con cái.
Hỏi cha mẹ có nhờ người khác dạy được không?
Thưa cha mẹ có thể nhờ ông bà thầy cô, nhưng không được khoán trăng cho họ mọi sự.
Hỏi khoán trăng nghĩa là làm sao?
Trời ơi. Thưa khoán trăng nghĩa là không phải khoán đen.
Thì cho quốc trời. Trời ơi, hai câu đầu có vẻ như là đang thuộc bài giáo lý, trả lời được tới câu thứ ba tới tàu lao mới.
Đó thì tôi trả lời rõ ràng, khoán trắng có nghĩa là không phải khoán đen. Mà trong trường hợp này thì nói thẳng ra luôn là Đức Thánh Cha nói đến việc giáo dục đạo đức cho con cái đúng không? Thì trong đó có việc dạy làm người này, để mà trưởng thành trong xã hội đúng không? Thì chứ ngài có dạy là khoán trắng khoán đen gì đâu. Thì bây giờ cậu lấy quyền gì mà chê tôi?
Thôi thì bây giờ nhớ lại bài học của lần trước thôi. Bây giờ không hỏi thương nữa, ta hỏi cậu là tóm lại trong ba từ của bài lần trước, tóm được từ nào?
Trời, chuyện nhỏ. Làm ơn, xin lỗi.
Sao giỏi ta?
Nữa đi mà.
Nhìn tôi đi mà không? Cái từ quan trọng nhất thì quên. Trời ơi, hậu đầu nhanh nhẩu đoạn.
Trời, tôi thấy người ta nói làm ơn nữa đi mà, xin lỗi là nữa đi mà.
Nhưng mà cái từ thứ ba để mà tóm bài tuần trước là từ cảm ơn.
Wow, trời.
Bây giờ tôi khai sáng cho ông phải cảm ơn
cậu đã nhắc.
Đây. Nói tào lao rồi không biết xin lỗi.
Nhưng mà tôi thấy là nãy giờ ông đi làm phòng, bây giờ ông làm ơn trở lại cái đề tài chúng tôi cái đi.
Mà bây giờ tôi lại không thích hỏi nữa. Bây giờ tôi lại thích đi qua đề tài mới luôn.
Trời, thấy không? Cái thái độ này là lần trước Đức Thánh Cha có nói nè.
Thái độ gì không?
Cái thái độ mà tập cho trẻ biết và bỏ thói quen đòi hỏi. Là phải được thỏa mãn ngay lập tức, đòi phải được làm liền.
Đấy. Nên là ông đòi qua bài mới, tôi không có cho ông qua bài mới ngay, tôi phải hỏi bài cũ. Không có lập tức, nhưng mà bây giờ rồi thì mình cũng phải bước qua bài mới thôi.
Rồi, bây giờ là vào bài mới nào.
Tiêu đề của bài tuần này là việc sửa phạt có giá trị kích hoạt.
Trời ơi, kích hoạt luôn à.
Chỗ gì mà nghe giống như là trong phần mềm quá vậy ta.
Nhưng mà tôi quan tâm ở đây là sắp bị sửa phạt.
Nghe căng quá, để coi thế nào, như sửa phạt mà còn kích hoạt nữa.
Rồi, số 268. Tương tự, điều thiết yếu cần giúp trẻ em và thanh thiếu niên nhận ra rằng mọi hành động xấu đều có hậu quả của nó.
Cần khơi dậy nơi chúng, tức là các trẻ em và thanh thiếu niên, khả năng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Đó. Và biết hối hận, biết gọi là
cắn rứt lương tâm.
Đấy. Vì đã làm điều xấu cho người khác, gây ra một cái sự dữ nào đó làm cho người ta đau khổ.
Đúng rồi. Và một số hình phạt, nhất là đối với những hành động gọi là hung hăng chống lại người khác trong xã hội á, thì có thể phần nào đạt được cái mục tiêu này.
Nhưng mà điều quan trọng là kiên quyết dạy cho trẻ biết xin lỗi và sửa chữa những thiệt hại gây ra cho người khác.
Đúng rồi.
Là ở đây chữ dạy là chữ quan trọng. Đấy. Chứ phải là đầy quan trọng là cứ cầm roi đánh thì đau đâu.
Mà cái quan trọng là cái thái độ xin lỗi như thế nào không ạ? Đấy. Thì ở đây Đức Thánh Cha nói rằng khi mà tiến trình giáo dục cho thấy những hoa quả nơi sự trưởng thành tự do cá nhân, nghĩa rằng nó làm việc này một cách có ý thức, một cách có tự do, thì chính đứa trẻ đến một lúc nào đó sẽ bắt đầu chấp nhận với lòng tri ân rằng thật là đáng quý khi mà được lớn lên trong một gia đình có mẹ, có cha, có anh chị em, có ông bà.
Đúng rồi.
Và chính trong trường hợp ấy thì những đứa trẻ cũng sẽ chịu đựng được ngay cả những đòi hỏi mà cái tiến trình huấn luyện nó đặt ra.
Tôi thắc mắc thiệt nha, ngày xưa chắc là cậu được ông bà với lại bố mẹ cưng chiều lắm không? Chắc không biết roi là gì đâu Phong.
Trời ơi, thôi ông ơi. Không? Cái tuổi thơ của tôi là cái tuổi thơ gọi là dữ dội.
Thôi đi con út, tôi không biết ông ơi, tụi con út nè.
Thế con út của ông thì như nào?
Không, bây giờ đừng có đánh lạc hướng vấn đề tôi đang hỏi ông đâu. Tại vì người ta bảo là xem quả thì biết cay. Mà tôi thấy cái thái độ của ông lúc này á, tôi nghĩ là ngày xưa ông được chiều chuồng lắm.
Thái độ bây giờ là như thế nào?
Chăm bẩm lắm.
Chăm bẩm nên là thân hình tròn, mặt phúc hậu, nhân từ đấy, không có dễ nổi nóng đúng không?
Thì cứ nghĩ vậy đi.
Nghĩa là một cái tiến trình được chăm sóc chu đáo. Rồi ghi nhận.
Vậy chốt lại cái số 268 á, không phải là tôi hỏi câu đó là tôi muốn đá xéo không đâu. Mà là ở đây là ghi nhận Đức Thánh Cha không có chấp nhận cái lối chiều chuộng cầu ấm của chiêu.
Trời ơi. Chỗ nào? Ông cho
đây tôi coi đi nè, không phải ghi nè, đặc biệt là khi đứa trẻ là con một. Ông thì không phải con một nhưng mà cũng dạng như là cậu ấm đúng không? Cả nhà chiều chuộng. Không thấy không?
Kiểu mà cưng như cương trứng, hứng như hứng hoa ấy hả?
Thì đó, bây giờ ông có coi đi, người ta gọi ông là cậu ấm có gì sai không? Ông coi đi, bây giờ tháng 5 rồi đúng không? Ở Việt Nam hoa phượng nở đầy rồi.
Đúng rồi.
Là mùa gì rồi?
Là mùa hè.
Mùa hè thì trời thường là nóng hay là mát?
Trời thường nóng.
Thường là nóng đúng không? Mà ông coi đi, ông ngồi đây, ông đọc trong radio, trong cái phòng thu hở chật nít mà nóng bức như thế này. Ông còn đi khoác cái áo len như vậy, hỏi không bảo ông là cậu ấm hay cậu gì.
Nhưng mà ở Roma bây giờ đang là mùa xuân đúng không? Còn lạnh chưa mà trời ơi. Thế không biết không? Có những cái thành phần là lấy bụng ta mà suy ra bụng người. Lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử.
Thôi đọc tiếp.
Nhưng mà nói chung ấy là...
Đọc tiếp.
Nói chung là tôi đồng ý với ông là có những trường hợp những cái trẻ em mà được ôm ấp quá, được bao bọc quá, thì khi mà ra đời gặp một cái thất bại, một cái khó khăn nào đó thì tự nhiên là sụp đổ.
Đúng rồi.
Đấy, thì cái đó là gọi là một cái lỗ hổng trong tiến trình huấn luyện.
Và cưng quá nhiều khi có hại cho con hơn là giúp nó trưởng thành đúng không?
Đúng rồi. Bởi vì đời đâu phải lúc nào cũng là nhung lụa đâu đúng không?
Đúng rồi. Đấy. Mà đặc tính của đời là chẳng nể ai.
Đấy. Vậy nên là khi còn nhỏ, một đứa trẻ nó làm sai mà nó được sửa dạy thì đứa trẻ đó thực sự là có phúc.
Phải là phúc cho ai làm sai mà được sửa dạy.
Đúng. Và phúc cho những người mà nhìn thấy đứa trẻ sai mà biết sửa dạy.
Đấy. Sai mà không được sửa mới là tội đó.
Tội gì ở đây?
Đây phải tội lỗi. Đúng là bụng ta suy bụng người, nhìn đâu cũng thấy tội lỗi hết. Ở đây tôi thấy tội nghiệp.
Tội nghiệp cho đứa trẻ.
Đúng rồi.
Nhưng mà tôi thấy đấy là tội lỗi. Bởi vì là cái người nhìn thấy cái sai mà không sửa cho đứa trẻ, thế là lỗi của người đấy.
Lỗi
đấy.
Mà bây giờ muốn sửa thì sửa làm sao nè?
Thì bây giờ cậu chỉ cần đọc số tiếp theo thôi.
Đúng rồi. Bí quá, nhờ tôi giáo hoàng giải đáp. Số 269. Việc sửa lỗi sẽ là một kích hoạt khi cùng một lúc cha mẹ đánh giá cao và nhìn nhận những nỗ lực của con trẻ. Còn con trẻ thì nhận ra cha mẹ vẫn tin tưởng, kiên nhẫn với nó.
Đó là hai chiều.
Đúng rồi, kích hoạt những cái mối tương quan.
Đó, tình yêu không đến từ một phía mà đến từ hai phía. Một phía thì luôn tin tưởng con trẻ của mình, vun đắp cho nó.
Đúng rồi.
Phía kia là thấy rằng cha mẹ mình đánh giá cao mình. Những cái nỗ lực phát triển của mình, những cố gắng mình phấn đấu đâu. Mình có sai một tí, mình có yếu đuối một tí, nhưng mà nhìn về phía trước thì thấy con đường vẫn thanh thang. Vậy thì một đứa trẻ được ân cần sửa sai sẽ cảm thấy mình được quan tâm, và nó nhận thấy mình là một ai đó. Cảm thấy cha mẹ của mình nhìn nhận những tiềm năng của mình.
Đó. Và điều này không đòi hỏi cha mẹ phải hoàn hảo, perfect đâu. Nhưng mà cần khiêm tốn là được. Khiêm tốn để mà nhận biết ra những hạn chế của chính mình và chứng tỏ rằng bản thân mình, xét như là cha là mẹ, cũng rất cần nỗ lực để có thể trở nên tốt hơn.
Cậu biết đây là một cái chìa khóa cực kỳ quan trọng.
Ừ.
Bởi vì cái tâm lý của con người ta, nhất là người Việt Nam mình, lúc nào cũng phải là hoàn hảo. Con mình cũng là phải số 1.
Đấy.
Gia đình mình phải là số 1.
Đấy.
Con mình là thứ 2 thì không ai là chúa nhật cả.
Đấy. Con hàng xóm mà kể đó.
Đấy, vì vậy ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh là không đòi hỏi cha mẹ là phải hoàn hảo. Mà cũng vậy, không đòi hỏi con cái mình hoàn hảo. Nhưng mà cần một cái điều đó là cần những người cha người mẹ biết yêu thương.
Đó.
Thế là đủ rồi.
Và một trong những cái dấu chứng mà con cái cần thấy nhất nơi cha mẹ đó là gì? Đó là không để cho những cơn giận dữ cuốn mình đi.
Trời ơi.
Con cái mà thấy cha mẹ đùng một cái là nổi đóa lên đó là sau này nó không có trưởng thành được.
Và nhất là có những trường hợp gọi là giận cá chém thớt. Đấy, cá thì không thấy mà thớt thì tan.
Đấy không. Nên nhiều khi tôi không biết là cậu giận ai cái gì mà cứ đem lên dấu không vui này mà cậu đi cậu chém thớt. Là không nên không? Phải để cho thấy một cái dấu chấn của cái việc là trần đỉnh ở trên giá huấn vui, không bao giờ để cho cơn giận cuốn mình đi.
Nhưng mà có một điều quan trọng mà cậu chưa đọc nhưng mà cậu cần phải nhớ. Đức Thánh Cha nói là khi mà con nó làm điều xấu thì phải được sửa lỗi. Đấy. Nhưng mà không bao giờ, tất nhiên không bao giờ xem con của mình như một kẻ thù đấy, hoặc như một đối tượng để mình trút cơn nóng giận
đấy.
Tất nhiên là phải sửa dạy rồi.
Đúng rồi,
nhưng mà trong những cái việc mà sửa dạy thì đâu có tỏ ra là nóng giận đâu. Có ai bây giờ thấy tớ nóng giận đâu?
Ờ thì làm sao mà người ta thấy được. Bây giờ còn nghĩ coi ta nói chuyện nhau vui vẻ về còn nói giận lên, ông biên tập viên ông cắt mất rồi, ai ông để làm gì không? Cho nên quý vị cứ yên tâm, không bao giờ quý vị thấy được Trần Định nóng giận ở trên Vatican News tiếng Việt nhé. Và ngoài ra Đức Giáo Hoàng nói tiếp, người lớn á cũng phải biết rằng nơi trẻ nhỏ đó, nó có một số cái hành vi xấu có thể nói là gắn liền với sự mỏng manh và giới hạn tuổi tác của các em.
À, ở đây có một điểm quan trọng. Ở trên Đức Thánh Cha nói rằng phải tự mình khiêm tốn nhận ra những hạn chế của chính mình.
Ừ.
Thì ở đây Ngài cũng nói rằng cha mẹ cũng phải nhận ra những cái hạn chế của con cái mình.
Đúng rồi.
Những cái hạn chế trong mỗi thời kỳ độ tuổi.
Ừ.
Con trẻ thì có những yếu đuối riêng và ngay cả tuổi của mình có những yếu đuối riêng.
Đúng rồi, đúng không? Mình không thể đòi hỏi đứa bé nó suy nghĩ giống như người lớn được. Nó phải có những cái tiêu chuẩn nhận định như là người lớn được.
Đấy. Bởi vậy á, cái chốt lại ở đây là việc thường xuyên sửa dạy có thể sẽ gây một tác hại chứ không giúp cho trẻ em cảm nhận được cái mức độ nghiêm trọng của các hành vi, và thậm chí là đôi khi con trẻ cảm thấy là bực bội, cảm thấy chán nản ngay với chính cha mẹ của mình.
Đấy.
Vì vậy nên Thánh Phaolô mới viết một câu như này: hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái của mình bực tức.
Hết số 269. Giờ cậu có comment gì cậu nói đi.
Trời, tớ thấy tớ chẳng biết nói gì luôn. Chỉ có biết là mình thấy biết ơn cha mẹ nè.
Ừ.
Nhờ mấy lần ăn đòn mà tớ mới được như bây giờ.
Ủa mà cậu cũng bị ăn đòn đó hả?
Trời ơi ông ơi, nhiều nữa.
Đó, nói thiệt không á?
Thật.
Trời ơi, nhìn
tớ đâu có chối đâu.
Sáng láng người người thế này cũng bị ăn đòn.
Đâu có chối, những cái đấy là cái thực tại, những
ngày
cái
xưa lì lắm á.
Đó, cũng không phải hạng vừa đâu.
Trời ơi, không mà công nhận ngày xưa chắc là lì lắm á, giờ thấy đỡ rồi đó.
Ôi trời. Có một ông nâng đỡ tôi, có ai chỉ giết tôi.
Thật ra đó thì không biết sao không, bây giờ là có cái lối giáo dục mà không cần dùng Android cơ.
Wow.
Đó, trẻ em không còn bị ăn đòn nữa.
À.
Thật ra thì tôi không có đủ kinh nghiệm là dạy con á là nên dùng Android hay là không dùng Android.
Ừ.
Đó. Nhưng mà dù cách nào đi chăng nữa thì cũng phải dạy cho con cái biết là nó sai và chỉ dẫn cho nó cách sửa.
Nhà hàng xóm con nó thế, đi ra đường không biết kiểu gì mà người ta cứ nói với con của mình thôi, nghe
biết cái gì để mà chụp cái mặt lại
đấy. Rồi. Thế là về phải quất cho nó một trận.
Chú ngày xưa đi mỗi lần mà đi họp phụ huynh đó,
mẹ
đi họp phụ huynh đấy chú, rồi tôi nói là ở nhà lo khủng khiếp luôn.
Ông sợ là khi mẹ ông về thì dẫn ông đi ăn nhà hàng hả?
Cứ là mẹ tôi vừa về một cái là tôi phải hỏi ngay, không biết hỏi con
sao?
Gì không
hỏi sao.
Hôm nay mẹ ngồi gần phụ huynh đứa nào? Nên mà ngồi gần mấy đứa mà nó học dễ dở á, mà nó quậy quậy á, mình sướng. Mà ngồi gần mấy đứa kiểu lớp trưởng, lớp phó học tập rồi gì thì thôi rồi đó, về là mình biết là mình toan rồi đó. Nha, mỗi lần như vậy á, mẹ tôi về á, là mắng vốn hay câu đầu tiên.
Câu như nào?
Trời ơi, tao cho mày bao nhiêu tiền ăn mà học bây giờ mày như thế này hả? Mở cái sổ liên lạc ra.
Trời đấy, ông là không có kinh nghiệm.
Đứng hình luôn, không biết nói
không
sao.
Không có kinh nghiệm trả lời.
Trả lời sao?
Bố mẹ cho có tiền ăn học.
Ừ?
Con không học được thì con cố còn ăn thôi.
Được một nửa mong ước của mẹ thôi.
Nguyên gì nữa.
Thì ăn học, không học thì ăn. Đó. Biên tập viên cắt giùm tụi em nha. Không thôi là quý phụ huynh lên tiếng đó.
Rồi trở lại với Đức Thánh Cha thì tôi thấy cái điều mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh là con mình dù có sai, dù có hư thì không bao giờ được xem con mình như một kẻ thù, như một cái đối tượng để mình trút giận. Đấy.
Bởi vì khi mà xem con cái là kẻ thù thì chính cha mẹ biến mình thành kẻ sai luôn rồi.
Đúng rồi, và dạy con cũng cần phải có cách nha. Chứ không là có nhiều trường hợp là có tác dụng ngược lại, thậm chí là có tác dụng phụ nữa.
Đấy. Bởi vì sao? Tại vì đâu phải bố mẹ nào cũng được học tâm lý rồi này nọ đâu, đúng không?
Đúng rồi.
Nên là nhiều khi cũng không có hiểu được là tùy theo lứa tuổi nè, rồi tùy theo cái mức độ trưởng thành, là tùy hoàn cảnh nè, rồi tùy từng đứa con nữa.
Đúng rồi.
Cùng một gia đình nhưng đấy, mà mỗi đứa nó tính.
Mà cậu biết là trong dòng tên có một cái từ mà người ta hay nói nhất, đó là từ gì cậu biết không?
Là từ tên.
Trời.
Thấy không, người ta bảo dòng tên rồi đấy, từ tên.
Mà trong nội bộ người ta ấy, người ta nói một cái từ quan trọng.
Trong nội bộ dòng tên.
Đúng rồi. Người ta nói một cái từ đó là chữ tùy.
À.
Đấy, tùy người, tùy hoàn cảnh,
đúng rồi.
Tùy công việc
đấy.
Và thậm chí là cái ông Thánh Y Nhã đó, ông viết chữ tùy rất nhiều lần. Vì vậy nên cần một cái sự nhận định, cần một cái sự gọi là tinh tế trong tất cả các hành xử.
Không có áp một cái luật cho mọi người được,
đúng
không? Cào bằng được.
Nhưng mà nó có một cái luật gọi là cura personalis,
tức là chăm sóc cá nhân từng người đó.
Đúng
phải
rồi, mỗi người có một con đường riêng và mỗi người cần phải có một cái sự chăm sóc riêng.
Đúng là cậu cũng tu dòng tên hả?
Tớ tu dòng thầy anh Huy.
Thì tớ cũng tu dòng tên. Bây giờ tớ mới hiểu tại sao thấy Trần Định và anh Huy cũng là dòng tên mà khác nhau dữ vậy đó.
Vậy tớ thấy là ba mẹ là cần phải có một cái sư phạm, chứ không phải là thầy cô ở trường mới cần.
Mà đúng rồi, hồi xưa học mẫu giáo á, Có bài hát gì được cô dạy nè, lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền.
Ngày trước cô hát ngang rồi.
Mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô, ý hai mẹ hiền.
Đấy, nhưng mà bây giờ cậu muốn tới hiền á thì cậu làm ơn cậu đọc tiếp số mới.
Số 270, Đức Giáo Hoàng căn dặn: điều cơ bản là đừng biến kỷ luật thành một lực kháng hủy hoại ước muốn, nhưng trở thành một lực đẩy để đi xa hơn.
Vậy thì câu hỏi ở đây là làm thế nào để hòa nhập kỷ luật với lại cái sức năng động của nội tâm?
Thì đó, nói theo ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng là làm thế nào để đảm bảo kỷ luật là một giới hạn có tính xây dựng của cuộc hành trình mà đứa trẻ phải đảm nhận, đó, chứ không phải là một bức tường ngăn chặn hoặc là một lối giáo dục làm cho nó ức chế.
Đúng rồi. Vậy thì cần phải tìm một sự cân bằng giữa hai thái cực. Hai cái thái cực này á, nó thực sự là có hại như nhau.
Một đàn á là gì? Là đòi hỏi phải xây dựng một thế giới phù hợp với những ước muốn của con cái.
Đúng rồi.
Muốn cái gì là phải có cái đó, đúng không? Và chúng sẽ lớn lên với ý thức mình á là chủ thể của quyền lợi chứ không phải là trách nhiệm.
Còn một cái bên kia là những đứa trẻ sống mà không có ý thức về phẩm giá của mình. Cái này là căng này.
Đúng rồi.
Có nghĩa là không có biết cái căn tính của mình, các quyền của mình. Và bị những cái nghĩa vụ, những cái đòi hỏi, những cái điều mà mình phải thực thi á, nó đè nặng mình.
Đấy.
Và thậm chí là người ta bảo nó đè nát tất cả những ước muốn của người khác.
Đấy, cho nên là đứa trẻ không chỉ là nô lệ cho những ước muốn của cha mẹ.
Đúng.
Là cứ suốt đời cứ sống trong cái thôi giờ cha mẹ tôi nói tôi làm gì tôi làm hết đó.
Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó.
Đó.
Vậy thì hết số 270 này cậu rút ra được điều gì?
Kỷ luật là có tính xây dựng, chứ không có được hủy hoại ước muốn của đứa trẻ.
Chuẩn. Có thể nói là cái câu chốt của cái bài lần này.
Đúng rồi.
Bây giờ cậu cho tớ một cái ví dụ đi.
Ví dụ như là đứa trẻ nó muốn tặng quà cho cô giáo như ngày 20 tháng 11 chẳng hạn.
Cô giáo mẫu giáo hả?
Tôi chưa nói xong ví dụ, ông mới nghe từ từ nghe đó. Ngày xưa ai dạy trong cái đớp của lúc người ta nói rồi. Rồi. Là sao? Ủa tôi nói đến chỗ nào rồi, nhắc lại giùm.
Là có một cái cậu bé kia. Cậu bé là con út trong một gia đình. Trong
trai,
nhà có trong nhà có hai chị gái. Mẹ rất là thương.
Ủa thế liên quan gì đâu?
Không thì
nội
đấy.
Nội dung chính, nội dung chính.
Là ước muốn tặng quà cho cô giáo nhân ngày 20 tháng 11.
Nhớ rồi, nhớ rồi ha. Muốn tặng quà. Nhưng mà anh chàng lại không có tiền. Thành
thì
ra
thì phải làm sao?
Thì anh trộm tiền của bố mẹ chứ.
Trời
sao?
Ơi.
Thay cho bố mẹ để cái két sắt.
Càng. Trong trường hợp này á là đầu tiên là có một cái ước muốn tốt.
Đúng rồi.
Nghĩa là diễn tả lòng biết ơn với thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11.
Đúng rồi.
Đặc biệt là cô giáo.
Một bông hồng em dành tặng cô.
Đấy,
một bản ca hát riêng tặng thầy. Những món
khi mà nó động đến một cái kinh nghiệm các bạn.
Lòng
khi mà nó động đến một cái kinh nghiệm của một người nào đấy thì tự nhiên nó vỡ hòa. Đấy. Nó vỡ hòa như dòng suối ra sông đó. Ở đây nó có một cái nguyên tắc quan trọng gọi là nguyên tắc luân lý. Nguyên tắc luân lý thì nghe có vẻ là hơi bị mệt mỏi đúng không? Nhưng mà đại khái là một cái nguyên tắc sống. Nghĩa rằng không được lấy mục đích để bào chữa cho phương tiện. Dù mục đích của mình có tốt nhưng mà cái phương tiện, những cách thức mà mình làm mà xấu thì cũng không được.
Như bản chất cái hành động nó sai, ăn trộm nó sai đúng không?
Đúng rồi.
Hành động sai thì phải được sửa dạy. Nhưng mà làm sao cho không mất đi cái ước muốn tốt lành đó là gì? Là một bài ca riêng tặng thầy những món quà.
Thôi được rồi, được rồi. Đấy. Cái việc mà cậu nói về tặng thầy cô là tốt. Nhưng mà cứ hát nhiều quá thì
muốn đánh gì cậu ơi.
Tôi thấy là cái ví dụ vừa rồi của cậu là rất chuẩn. Nhưng mà tại sao cậu lại không có nói về việc là tặng quà cho bạn gái mà cứ phải là tặng quà cho cô nhỉ?
Thì mình đang nói đến chủ đề cô giáo mẫu giáo. Tại vì hồi xưa cô giáo mẫu giáo dạy tới những cái triết lý giống như là số giáo vui lần trước á.
Cũng tốt
nghe lại đó. Cái hồi mẫu giáo tôi chưa có kinh nghiệm gọi là cảm mến bạn gái không ơi. Đến lớp 2 lận. Đến lớp 2 mới có bồ. Như ai kia mà không nói ra ai cũng biết là ai.
Thôi giờ cậu có bạn gái lớp mấy là chuyện của cậu. Bây giờ là trở lại với số vừa rồi á, thì tôi thấy là Đức Thánh Cha khuyến khích làm sao cuộc sống này là phải có kỷ luật. Nhưng mà kỷ luật kiểu gì thì kiểu cũng phải cho trẻ thấy mình được thương một cách vô vị lợi, một cách vô điều kiện, chứ không phải là nó phải hoàn thành được cái điều này điều kia thì mới được thương.
Chuẩn, như vậy mới là giáo dục thực sự.
Và đúng theo cái chuẩn ấy, có một cách kỷ luật. Thì bài hôm nay nên tạm dừng tại đây.
Đúng rồi, và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.